Kính thưa quý vị, sau khi bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Nguyễn Văn Lý phổ biến lời kêu gọi người dân Việt Nam xuống đường biểu tình để nối tiếp cuộc cách mạng dân chủ ở các nước Trung Đông, Công an Việt Nam đã mời bác sĩ Nguyễn Đăng Quế làm việc liên tục. Riêng linh mục Nguyễn Văn Lý thì bị cô lập chặt chẽ. Nhóm phóng viên không biên giới trụ sở tại Pháp rất quan ngại đến việc nhà cầm quyền Việt Nam sách nhiễu hai nhà bất đồng chính kiến này. Thông tin viên Tường An trao đổi và có bài tường trình sau.
Nhóm phóng viên không biên giới cho biết rằng họ rất thất vọng khi sau đại hội đảng lần thứ 11 vừa qua, các cuộc đàn áp để bịt miệng những tiếng nói phản kháng ôn hòa bằng ngòi bút vẫn tiếp tục. Gần đây nhất, công an đã phản ứng mạnh mẽ trước lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Nguyễn Văn Lý, hầu ngăn chặn những ảnh hưởng có thể lan tràn của các cuộc cách mạng đang xảy ra ở các nước Ả Rập. Bà Lucy Morillon của nhóm phóng viên không biên giới tỏ vẻ quan ngại. Chính quyền Việt Nam sợ rằng làn sóng cách mạng ở các nước Ả Rập sẽ lan tràn đến Việt Nam, nên họ đã giới hạn tất cả những cuộc biểu tình. Chúng tôi rất quan tâm đến trường hợp của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Nguyễn Văn Lý. Sau khi ông Nguyễn Đăng Quế và linh mục Nguyễn Văn Lý đã có lời kêu gọi biểu tình ủng hộ cuộc cách mạng Hoa Lài, chính quyền Việt Nam đã có phản ứng nhanh chóng và rõ ràng. Họ không chấp nhận những cuộc biểu tình đòi dân chủ mà họ cho là làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Đài Á Châu Tự Do, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã tuyên bố là sau ngày làm việc thứ ba với công an, ông sẽ không trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào của công an đặt ra cho ông. Riêng về linh mục Nguyễn Văn Lý, trong lời tuyên bố số 1 ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông cho biết là nếu ngày 15 tháng 3 tới đây, tức là hết hạn một năm điều trị, nếu bị bắt lại, thì ông sẽ tuyệt thực và từ chối điều trị. Linh mục Nguyễn Văn Lý tuyên bố.
Việc đưa tôi ra khỏi trại giam là việc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phối hợp với gia đình và giáo hội tôi, chứ không phải ý nguyện của tôi. Tôi muốn ở trong trại giam một mẹt cho đến khi nào nhà cầm quyền cảm thấy không nên giam nữa thì thả tôi ra. Tôi không hề có nguyện vọng được về điều trị bên ngoài gì cả. Trong trại giam tôi đã khước từ điều trị rồi, tôi chấp nhận có thể bị tai biến nặng hơn hoặc là bị nguy cơ đột tử. Chính vì vậy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cảm thấy rằng nên đưa tôi ra ngoài. Bây giờ họ yêu cầu gia đình đề nghị gia hạn thì gia đình không đề nghị, bởi vì gia đình đã đề nghị một lần tỏ dấu thiện chí là không thời hạn. Còn việc gia hạn hay không, chuyện của nhà nước, muốn làm thì làm, mà không thì thôi.
Hiện nay, sức khỏe linh mục Lý tuy đã thuyên giảm 60%, nhưng tay và chân phải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bà Morillon tỏ vẻ lo ngại cho trường hợp linh mục Lý bị bắt lại trong khi tuổi đã gần 70 và sức khỏe còn yếu. Bà nói, linh mục Lý đã già lại bị bệnh nặng. Linh mục cho biết là sẽ tuyệt thực và từ chối điều trị. Vì vậy, việc bắt ông trở lại tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ông. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam vì lý do nhân đạo nên để linh mục Lý được tự do. Cũng nhân cuộc phỏng vấn này, linh mục Lý muốn làm sáng tỏ những điều không xác thực trong đoạn video được phát tán trong lúc ông đang ở tù. Trong đoạn YouTube đã được phát tán rộng rãi, người ta nghĩ rằng ông chỉ bị bịt miệng một lần, nhưng thực ra linh mục đã bị bịt miệng tất cả 5 lần và ông bị bịt miệng lần thứ 6 khi ông hô to câu ô nhục phiên tòa ô nhục. Ngoài ra, ông không hề đá vào vành móng ngựa như trong đoạn video Nguyễn Văn Lý một khuôn mặt khác đã cho thấy, mà ông chỉ đá gió, đá tượng trưng. Linh mục Lý kể lại.
Sau này khi tôi tạm ra ngoài xã hội thì tôi mới biết rằng có nhiều điều người ta tự thuật lại không chính xác. Thứ nhất, những câu thơ tôi đã đọc được qua có thể không ai ghi được trọn vẹn. Thứ hai là câu tôi hô vừa qua thì nhiều người cũng cho rằng tôi hô câu này câu kia. Sự thực tôi chỉ hô là ô nhục phiên tòa ô nhục. Thứ ba, thái độ của tôi trực tòa đó là tôi bất hợp tác, cho nên khi ông chủ tòa của phiên tòa gọi tôi đứng lên, tức khắc tôi đọc thơ ngay lập tức. Tôi đọc tất cả là 5 lần thơ và bịt miệng đúng 5 lần. Lần bịt miệng thứ 6 là lần tôi hô ô nhục phiên tòa ô nhục. Khi họ bịt miệng tôi còn đưa chân tôi đá tượng trưng gần mọi người là tượng trưng cho nền pháp luật của Cộng sản Việt Nam. Tôi đứng xa 2 mét và lúc đó tôi cũng đã tuyệt thực đến ngày thứ 8, cho nên người yếu tôi chỉ đá tượng trưng bởi vì không thể đá trúng gần mọi người được.
Vì đấu tranh bất bạo động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, kể từ năm 1977, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 4 lần, tổng cộng 53 năm tù giam, trong khi bị giam lần thứ tư năm 2009. Do 3 lần bị tai biến mạch máu não nên ngày 15 tháng 3 năm 2010, ông được tạm đình chỉ án tù giam để đưa về quản chế và điều trị tại nhà chung Tổng giáo phận Huế. Cho đến hôm nay, thời gian tạm điều trị còn khoảng 1 tuần nữa là hết. Có thể linh mục sẽ bị bắt trở lại vào tù, nhưng dù ở tù hay bị quản chế, Đối với người tù nhân lương tâm kiên cường này, chỉ có một con đường duy nhất là tự do tôn giáo hay là chết. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.